Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả.
Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm.
Cô đơn làm gì à? Em hay nghe Tâm sự Kinh doanh của anh.
Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình và cũng thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nữa.
Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Sau những giờ mà tôi làm việc căng thẳng mệt mỏi đó các bạn, thì không có cái niềm vui nào mà thiệt sự mà nó sâu sắc và nó thoải mái bằng cái việc ngồi một mình, thậm chí là tắt đèn rồi sau đó bật micro lên và thu Tâm sự Kinh doanh cho các bạn nghe. Vì dù như thế nào đi chăng nữa thì Tâm sự Kinh doanh vẫn là tâm sự, đúng không các bạn? Cuộc đời này ai cũng muốn tâm sự hết. Rất là nhiều những cái điều sâu kín, những cái điều sâu thẳm giữ mãi trong lòng á, riết rồi nó tẩu hỏa nhập ma đó, không phải giỡn đâu. Thành ra tôi nghĩ lại không biết làm sao mà thiệt, một trong những cái quyết định mà tôi thấy đúng nhất dính líu tới web 5 ngày á là tôi làm cái show Tâm sự Kinh doanh. Hồi đầu thì nó trầy trật các bạn, nó mệt mỏi, nó trở thành một gánh nặng với mình, tại vì có lúc mình quá bận, mình không có tâm trạng mình thu. Nhưng mà tôi cứ bám trụ, tôi cứ lê lết, rồi bây giờ nó trở thành một cái phần mà không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Và nhiều khi trong đầu tôi nó cứ ong ong lên đó. Bữa nay thu gì ta? Bữa nay phải chi mình có tâm trạng mình thu Tâm sự Kinh doanh ha. Rồi nhiều khi tối tôi xong việc á các bạn, cái tôi nghĩ, tôi ngồi tôi bần thần một hồi lâu, tôi cũng nghĩ là trời, cái cảnh vật như thế này, cái không gian như thế này mà không bật mic lên mà thu Tâm sự Kinh doanh thì nó tiếc, nó phí quá trời quá đất. Đó là lý do mà bữa nay đó các bạn, thực sự là tôi thu vào buổi tối, một buổi tối tĩnh mịch, yên tĩnh, và tôi kể cho các bạn nghe về những tâm sự ha, của cái gọi là tư duy ve chai. Nếu ở ngoài Bắc á, thì các bạn có thể dịch nó lại thành tư duy đồng nát ha. Ai ve chai dép guốc bán hông. Đấy, tại sao lại gọi là tư duy ve chai? Nó lạ lùng ha. Tại vì sao? Tại vì tôi chế nó ra thôi chứ có sách vở gì ghi đâu. Tôi nghĩ ra hết đó các bạn. Nhiều khi tôi nghĩ tôi cũng rảnh thiệt. Tôi chế ra biết bao nhiêu là cái thuật ngữ, cái khái niệm. Nhưng mà tôi hy vọng các bạn không có chửi là tôi nhảm. Tại vì chút xíu nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe cái gọi là tư duy ve chai ha. Đầu tiên tôi kể cho các bạn nghe về một nửa vấn đề trước. Tức là tại sao nó có cái khái niệm ve chai. Rồi sau đó tôi sẽ giải thích qua hai chữ tiếp theo là tư duy, và cuối cùng gộp lại thành tư duy ve chai. Và tôi tin là cái bài này sẽ rất nhiều người được hưởng lợi. Tại vì đôi khi trong vô thức chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có bị, nhưng thiệt ra lại có bị đó các bạn. Tư duy ve chai, ai mà dính vô là mệt lắm, cuộc đời rất khó đi lên ha. Rồi bây giờ vô chuyện nè, vô ha. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, nó lâu lắm rồi. Đây là một cái kỷ niệm rất là vui. Vui theo cái nghĩa là buồn cười đó các bạn. Tôi nhớ cái thời đó là tôi rất là thích đọc những cái tờ báo. Và tôi càng thích đọc hơn vào ngày thứ hai. Tại vì ngày thứ hai trong những cái tờ báo tuổi trẻ, những cái tờ báo thanh niên, hai cái tờ báo chính mà tôi đọc thời đó đó, ở cái ruột của nó có cái phần quảng cáo rất là dày. Mà cái máu kinh doanh nó có trong tôi lâu lắm rồi. Thành ra tôi rất là mê đọc quảng cáo. À, chưa biết là có làm kinh doanh hay không nhưng mà mê đọc quảng cáo lắm. Cái thời đó thưa các bạn, ngày thứ hai á, cái sắp giấy quảng cáo nó dày cui à. Và tôi đọc cái phần quảng cáo trước, làm như là cái lương duyên á các bạn. Thì cái ngày hôm đó tôi nhớ là tôi đọc, tôi thấy có một cái siêu thị đang quảng cáo một cái tủ lạnh khuyến mãi. À, và tôi thấy chắc là mua cũng được ha. Theo quyết định mua. À, nhưng mà vấn đề như thế này, khi mà mình mua một cái tủ lạnh mới á, thì đồng nghĩa với việc là mình phải bỏ cái tủ lạnh đang xài ở nhà. Vì cái thời đó thì thực sự là tủ lạnh nếu mà mình cho thì cũng hơi khó, tại vì nó có thể là một cái gánh nặng với người khác, tại vì cái tủ lạnh thì nó hao điện và cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đấy, thành ra cho thì khó, mà cái tủ lạnh thì nó hoàn toàn nó đang xài ngon lành các bạn, không có cái gì hư để mà dục hết. Mà bây giờ thích cái tủ lạnh mới quá, tại vì nó có những cái công nghệ tạm gọi là tiết kiệm điện các thứ, thì mua về nó cũng có ít lắm. Nên là bây giờ tôi bàn với ba má tôi cái cuối cùng là thống nhất là thôi bán ve chai cái tủ lạnh này đi, hy vọng là sẽ được giá tốt tốt. Cái tủ lạnh là tôi nốt lại với các bạn một lần nữa nha, là nó còn nguyên hết, nó không bị hư cái gì cả. Nó chỉ bị hơi xét xét chút xíu cái cánh cửa ngoài thôi. Vẫn làm lạnh, vẫn bảo quản đồ rất là tốt. Đấy, bắt đầu một ngày kia tôi thấy có một cái cô kia mua ve chai, cái tôi mới gọi vào hỏi coi cô nhìn cái tủ lạnh này bán được nhiêu. Cái bà mở cái cửa tủ lạnh ra, cái bà dỗ dỗ, à cái này là sắt nè, cái tủ lạnh này nó không có nhôm ta, nó toàn là sắt không hà. Đó, thì cũng chê, nói chung là cũng dữ dội lắm. Đó, thì ok, cuối cùng hỏi nhiêu cô? Cái bà trả lời một câu mà tôi nghe tôi muốn xỉu luôn á, 50 ngàn các bạn. Nghe hết hồn luôn, tại vì thời đó tủ lạnh nó mắc lắm các bạn. Mà 50 ngàn thời đó cũng có lớn đấy, nhưng mà nó thấp khủng khiếp so với một cái tủ lạnh ngon lành. 500 ngàn không biết tôi bán chưa? Này 50 ngàn. Trời ép mà ép dữ. Cái tôi mới nói với cô là cô ơi, cái tủ lạnh này là còn xài nguyên hết đó cô, chứ không phải bị hư đâu cô. Mà sao cô mua cái tủ lạnh của con với cái giá hư? Cô cũng lớn tuổi rồi, chắc là cũng ở ngoài quê vô bươn chải lâu năm á, nên là nhìn cô chắc cũng khá là lỗi đời. Nên cô mới trả lời là không con ơi, cô mua ve chai là cô mua theo sắt cân ký thôi, chứ nó còn nguyên thì cô về cô bán lại người ta cũng cân ký thôi con ạ. Đó, tôi mới hết hồn. Thôi dạ thôi con cảm ơn cô thôi, để chắc như con suy nghĩ lại thì có gì nếu mà con bán thì mai mốt cô đi ngang thì con bán cho cô. Đó, từ đó tôi có một cái suy nghĩ, có một cái ý niệm về cái gọi là tư duy ve chai. Đương nhiên là lúc đó tôi không gọi tên được đâu, mãi sau này tôi tình cờ tôi nhớ lại cái kỷ niệm đó, tôi mới biết là cái tư duy ve chai nó như thế nào. Thì tôi định nghĩa như thế này. Tư duy ve chai đó các bạn, là khi các bạn nhìn một sự vật mà bạn đánh giá có một thứ và quên mất đi các giá trị khác. Đấy, thì đó là cái tư duy ve chai. Giống như khi mà cô đó cổ mua cái tủ lạnh của tôi, thì cô chỉ nhìn duy nhất một thứ là khía cạnh vật lý, sắt rồi nhôm này nọ thôi, chứ cổ quên mất một cái giá trị lớn hơn, đó là công dụng của cái tủ lạnh đó và nhiều thứ khác. Và ở chỗ này tôi nốt một thứ cho các bạn nghe rõ nha. Tôi không có phê phán cô đó, vì nếu tôi là người đi mua ve chai thì tôi cũng phải kiếm cách nào đó để mình lời nhiều nhất có thể thôi. Tôi phải thừa nhận chuyện đó. Đừng có hiểu lầm là tôi đang phê phán. Tôi đang muốn nói là tư duy ve chai có nghĩa là cái suy nghĩ của chúng ta khi chúng ta đánh giá một cái điều gì đó. Chúng ta chỉ dựa duy nhất một thứ thôi và cố gắng bỏ qua hết tất cả những cái giá trị khác để mà hạ thấp giá trị của một thứ gì đó. Và ai mà trong cuộc đời này á mà mắc phải cái tư duy ve chai á, tôi nói thiệt các bạn không bao giờ các bạn có thể tiến lên được nha. Các bạn nhớ mang máng giùm tôi đi ha, cái định nghĩa về tư duy ve chai đi, rồi qua các ví dụ tôi sẽ chỉ cho các bạn hiểu một cách thiệt là rõ. Một lần nữa nha, tôi lặp lại. Gần đây các bạn thấy là tôi có một cái xì tai là hay lặp đi lặp lại á. Tại vì cái định dạng âm thanh thiệt sự nghe thì nó đã thiệt, nghe nó phê thiệt, nhưng mà nó cũng dễ buồn ngủ, nó cũng dễ mất tập trung lắm. Thành ra tôi cũng ráng tôi lặp lại nhiều lần để các bạn nắm được nếu lỡ một giây phút nào đó các bạn có sự sao nhãng ha. Tư duy ve chai là gì? Có nghĩa là khi các bạn nhìn một cái sự vật nào đó, bạn chỉ đánh giá duy nhất một thứ thôi, quên mất đi các thứ cũng như là các giá trị khác. Và khi mà các bạn đánh giá sự vật thông qua một thứ đó, bạn còn cố tình hạ giá trị của nó xuống. Và bạn tin điều đó là sự thật thì mới chết chứ nha. Bây giờ tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện đầu tiên để mà minh họa cái tư duy ve chai. Thiệt ra là câu chuyện thứ hai, nhưng mà cái câu chuyện giải thích đó, thì là câu chuyện đầu tiên thôi ha. Tôi có kể các bạn nghe một lần trong một video trên YouTube rồi ha. Thì tôi có một người bạn đã từng học trong nhạc viện, và tôi nói là nó hát hay khủng khiếp, nó hát hay lắm. Và tôi nói thiệt với các bạn, nếu mà xét về giọng hát, kể cả trong phòng karaoke, nó hát hiếm ca sĩ hạng A nào ở Việt Nam có thể hát bằng nó. Để các bạn hiểu là nó hát hay khủng khiếp, và nó rất muốn nổi tiếng, và nó cũng đã cố gắng tìm rất nhiều cách để nổi tiếng, nhưng không thể nổi tiếng. Và theo thời gian thì cái nhiệt huyết nó cũng giảm dần, nó tích tụ thành một cái sự cực đoan nào đó. Thì bây giờ nó cũng không còn cái mộng mà theo đuổi con đường chuyên nghiệp nổi tiếng nữa, vì bây giờ thì tuổi tác như thế rồi thì làm sao mà theo kịp nữa. Nhưng trong nó vẫn có một cái sự uất ức. Suốt bao nhiêu năm nay khi mà nó nhìn vào showbiz, nó nhìn vào một cái bảng xếp hạng nào đó, thì nó hay nói với tôi, tao không hiểu tại sao mấy đứa đó lại nổi tiếng. Vì tao thấy cái giọng hát như thế này, tao nói thiệt á, thi học kỳ chưa biết đậu chưa, thi học kỳ trong nhạc viện á, chưa biết đậu chưa mà lại nổi tiếng như thế. Cái tôi mới bắt đầu tôi hỏi nó, ê mày, bây giờ tao mày phải phân định cho kỹ ha, ý mày muốn nói là giải trí hay là nghệ thuật? Cái nó hỏi, ủa giải trí nghệ thuật là sao? Thì miễn hát nổi tiếng thôi chứ. Thì cái tôi biết là nó không hiểu ý tôi rồi, bắt đầu tôi mới hỏi nó là, ê mày, mày thích nổi tiếng giống tụi nó không? Cái nó hô là có chứ, trời mày, nghệ sĩ ai cũng thích nổi tiếng, nghệ sĩ mà không thích nổi tiếng là nói xạo. Thì tôi mới giải thích vậy nè, mày á, mày mắc cái tư duy ve chai. Nghĩa là sao? Nghĩa là đánh giá sự việc chỉ lấy duy nhất một thứ ra để đánh giá thôi, quên mất đi những thứ khác và cố tình hạ thấp những người đạt được thành công chỉ thông qua một yếu tố. Tao nói mày nghe nè, nếu mà mày muốn nổi tiếng thì chắc chắn cái mày muốn vô là showbiz, là thị trường giải trí. Và trong thị trường giải trí, tao nói thiệt, cái thứ mà mày đang đánh giá, tức là giọng hát, nó chỉ là một phần thôi mày ơi, và điều đó không đủ. Một thằng ca sĩ mà vô thị trường giải trí, nó như là một công ty, chứ nó không còn là một cá nhân nữa, nó như là một công ty. Và nhiệm vụ của thằng đó là bán nhạc, làm sao để nhiều người nghe nhạc của mình càng nhiều càng tốt. Và nó rất nhiều khâu, chứ không chỉ hát hay là không đủ. Hát hay là một phần thôi, ok, hát hay là bước một, nhưng quảng bá cái hay đó cho người khác là một bước khác. Mở rộng mối quan hệ móc nối để người ta phân phối nhạc của mình. Cái nơi phân phối có thể là bầu show, có thể là những tờ báo, có thể là những nhà sách, có thể là những cửa hàng băng đĩa, có thể là những trang mạng online. Mày làm được chuyện đó không? Không. Nó khó lắm, đúng không? Nó như là một công ty thôi các bạn. Công ty có kế toán, có marketing, có tài chính, có phân phối, có bộ phận mua hàng, có bộ phận tạo nội dung. Thì một ông ca sĩ mà muốn nổi tiếng thì y chang như vậy, chứ hát hay chả làm được cái gì cả. Thành ra mình nhìn vào một ngôi sao nào đó mà họ nổi tiếng, mình phải biết là cái ngôi sao này hát chỉ là một phần thôi. Cái anh này anh còn rất nhiều cái tài khác nó bổ sung cho cái sự nổi tiếng, và phải giỏi một cách toàn diện như vậy thưa các bạn. Tại vì tôi nói thật với các bạn, để được nâng đỡ thì cũng hên xui lắm. Một cái đứa mà ấp ơ từ nhỏ, sau đó lớn lên thưa các bạn, làm sao mà có được mối quan hệ để mà nâng đỡ? Thường thường á, những đứa đó nó phải có một cái bộ tài năng, bao gồm giọng hát, bao gồm khả năng tự quảng cáo chính mình, bao gồm cái kỹ năng nói chuyện này nọ để mà tự giới thiệu mình với những cái nơi phân phối nhạc, và rất nhiều những kỹ năng khác. Để mà được người khác nâng đỡ thì cũng phải có kỹ năng, chứ không phải tự nhiên đâu. Còn tôi nói với thằng bạn của tôi, bây giờ mày nhìn lại mày coi, ngoài hát mày biết khỉ gì đâu, mày chả biết cái gì cả. Bây giờ ví dụ nha, thời này mày có thể lấy một cái điện thoại, mày quay cái cảnh mày hát và up lên YouTube đi, nhưng mà nó coi, kể cả mày hát hay thì bây giờ thằng kia hát dở hơn mày á, nhưng nó có cả triệu view. Vậy thì bây giờ mày hơn nó hay nó hơn mày? Xét về showbiz mày thua nó xa, tại vì người ta tính theo tổng điểm nữa. Bây giờ cho mày hát 10 điểm luôn á, nhưng mà kỹ năng tiếp thị của mày là 0 điểm, kỹ năng mối quan hệ là 0 điểm, những kỹ năng kinh doanh âm nhạc là 0 điểm, thì tổng điểm mày 10 điểm. Còn thằng đó ok, nó hát 7 điểm, nhưng mà marketing nó 10 điểm là nó tới 17 điểm rồi đó, chưa tính những kỹ năng khác. Mày thua xa, sao mày cạnh tranh lại nó? Phải nhìn nó rộng ra. Thành ra ở bên Mỹ người ta không gọi là ngành nghệ thuật, nghệ thuật là người ta đang ám chỉ tới Broadway, những cái nhà hát thính phòng, là cái đó là nghệ thuật. Còn những cái ngôi sao giống như là Michael Jackson ngày xưa, rồi sau đó lùi lại Madonna, rồi bắt đầu Britney Spears, Justin Timberlake, rồi sau này có Justin Bieber, Miley Cyrus, rồi Ed Sheeran ha, hay là ở bên trước đó nữa là Elvis Presley, The Beatles chẳng hạn. Những cái đó người ta gọi là ngành công nghiệp âm nhạc, chứ người ta không gọi là ngành công nghiệp nghệ thuật. Mục đích của họ là bán càng nhiều bản nhạc càng tốt, và khiến càng nhiều người nghe càng tốt. Đêm diễn của họ càng nhiều vé càng tốt. Và họ xác định rất rõ kinh doanh âm nhạc, và kinh doanh âm nhạc thì cần rất nhiều thứ. Thành ra mày muốn gia nhập cái ngành kinh doanh âm nhạc, nhưng mày chỉ biết duy nhất một thứ thì làm sao mày tồn tại được, đúng không? Bây giờ hỏi báo chí coi có ai biết mày là ai không? Chả ai biết mày là ai. Nhưng cái thằng ca sĩ kia nó có cả một cái list điện thoại của 50-60 nhà báo. Đó là kỹ năng quan hệ báo chí đấy. Mày chả có nhưng nó có. Mày bích đường rồi nha, đừng có tư duy ve chai như vậy. Mình đánh giá thành công của một người nào đó trong một lĩnh vực, cụ thể ở đây là showbiz đi, phải đánh giá nhiều thứ lắm. Chứ đừng đánh giá chỉ một thứ rồi bảo là người ta không có tài, bảo là người ta không có năng lực, bậy bạ. Như vậy có khác gì mua một cái tủ lạnh, cái công dụng làm lạnh bị bỏ qua, cái công dụng bảo quản bị bỏ qua, mà chỉ tính mỗi sắc dụng, lấy duy nhất một thứ ra đánh giá và cố tình hạ thấp người ta, đâu có được. Đó là tư duy ve chai. Và thưa các bạn, qua một cái câu chuyện tiếp theo thì tôi nói các bạn biết, bản thân tôi cũng là nạn nhân của tư duy ve chai. Và những cái người mà tấn công tôi bằng từ ngữ, buồn thay đó lại là những người có học thức các bạn. Không dưới 5 trường hợp tôi bị các giảng viên phê bình rất là nặng nề nha. Có thể là qua comment, có thể là qua email, không dưới 5 lần. và họ nói những cái từ rất nặng. Và tôi thì am hiểu về công nghệ, thành ra tôi làm vài cú nhấp chuột thôi là tôi mò ra Facebook của họ hết. Thì tôi biết họ là giảng viên đại học đấy chứ không phải vừa đâu. Và tôi block hết, tôi không muốn chơi với họ. Nhưng ở đây tôi muốn giải thích với các bạn về cái hiện tượng này thì nó cũng là tư duy ve chai thôi. Họ vào và họ nói với tôi, đầu tiên là hạ thấp tôi, đúng không? Rồi nói thêm rất nhiều, nhưng đại loại là họ quan ngại là úi giời ơi, dạy quá căn bản. Họ nói những cái bài của tôi trên YouTube á, dạy quá căn bản đi, dạy chả có cái gì mới. Vậy mà cả triệu người nghe, sao bây giờ người ta dễ bị lừa thế? Đó, tôi nói thiệt, cái này cũng là tư duy ve chai. Tôi lấy các bạn một cái ví dụ đại loại như bây giờ bạn đi máy bay đi ha, rồi tôi đi máy bay, tôi đi sau bạn. Nhưng sau đó tôi về tôi viết về trải nghiệm đi máy bay của mình thì có vấn đề gì với tôi không? Không lẽ lúc đó bạn vào bạn bảo ui, đi máy bay có cái gì đâu lạ, cũng mày đặt viết. Thì bây giờ cái môn marketing ông dạy trước tôi dạy sau ông, nhưng mà không lẽ ông chơi, ông chiếm hữu độc quyền luôn hả? Ông dạy cái đó rồi ông cho tôi dạy nữa, chơi cũng kỳ ha. Giờ nhà ông bán hủ tiếu, tôi mở quán bán hủ tiếu, ông cấm tôi đâu được. Nhưng mà cái tôi muốn nói ở đây về cái vấn đề mà ghen ăn tức ở thì tôi sẽ nói một cái chuyện sau ha. Nhưng cái ở đây tôi muốn nói với các bạn, những người này họ đã bị dính một cái tư duy ve chai vì họ nhìn cái thành công của web 5 ngày chỉ dựa trên duy nhất một cái điều thôi, mà họ cũng không hiểu thành công gì đâu. Họ chỉ nhìn duy nhất một điều, ủa cái này là dạy quá căn bản, cái môn marketing thôi mà, ví dụ vậy, môn tiếp thị thôi mà. Họ dạy môn tiếp thị sâu sắc hơn nhiều, tại sao khán giả không coi của họ mà đi coi của cha nội web 5 ngày, sao lạ luôn vậy? Ở đây rõ ràng cũng vẫn là việc lấy một thứ ra để đánh giá, lấy một môn học ra để đánh giá. Trong khi nếu các bạn nhìn web 5 ngày, chúng tôi làm rất nhiều thứ chứ không chỉ một thứ. Ok, tôi vẫn phải chọn một cái môn nào đó để dạy chứ. Ok, đó là môn tiếp thị chẳng hạn. Nhưng đằng sau đó chúng tôi phải bỏ nhiều chất xám ra để mà diễn dịch nó một cách vô cùng dễ hiểu. Và tôi nói với các bạn rất nhiều lần rồi, tôi muốn người bán vé số cũng phải hiểu. Và tôi bỏ rất nhiều thời gian ra. Đó là những thứ mà các bạn giảng viên kia làm không được, đúng không? Nếu như bên kia họ lấy ví dụ về Coca-Cola, họ lấy ví dụ về Sony, về rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng, thì tôi lấy ví dụ về xe hủ tiếu, về những bà bán cá ngoài chợ. Đó là sự khác biệt và không dễ để làm được thưa các bạn. Nếu các bạn còn nhớ cái bài khởi nghiệp không ngủm, thực ra tôi nói quịch tẹt với các bạn luôn kiến thức trong bài đó. Mấy ai nhận ra đó là cái môn quản trị rủi ro. Và thậm chí là các bạn phải học thạc sĩ quản trị kinh doanh, các bạn mới được tiếp xúc tới những thứ đó một cách chuyên sâu đấy. Nhưng tôi đã làm được một cái điều là không ai biết đó là môn quản trị rủi ro, vì tôi đã dành rất nhiều thời gian để chuyển hóa. Các bạn muốn kiến thức của tôi sang thì tôi sẽ gán cho nó một cái tên sang trọng, nhưng để làm gì? Vì cuộc đời nói chuyện bằng kết quả chứ không phải nói chuyện bằng những món trang sức. Cái tôi cần là chuyển hóa những thứ rất là khó hiểu, những thứ rất là cao siêu trở thành một thứ mà ai cũng có thể tiếp cận. Và tôi vui vì điều đó, đúng không? Đằng sau đó rất nhiều mồ hôi công sức rồi, chưa tính cái định dạng animation, cái định dạng video về hoạt hình, cái cánh tay vẽ nó cũng là rất nhiều. Tôi nói thật với các bạn, ví dụ như tôi bây giờ đi, tôi có thể chọn một cái cách rất là dễ, đó là đặt một cái camera trước mặt tôi và tôi ngồi tôi nói thì nó nhàn hơn rất nhiều các bạn. Tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền vẽ animation, nhưng mà tôi thấy nó không vui, tôi thấy nó không có hấp dẫn. Tôi cần làm nó màu sắc, thì đó cũng là một cái yếu tố nữa, một nùi những giá trị để web 5 ngày có cả triệu người theo dõi, đâu có ngẫu nhiên. Nên là cái tư duy ve chai khi mà người ta nhìn vào web 5 ngày á, nhất là những người có học thức, là những điều thực sự đáng buồn. Vì họ lấy duy nhất một điều ra và họ đánh giá và họ hạ thấp người khác. Đương nhiên là tôi không bị dao động. Và trước khi mà họ nhận ra thì tôi cũng đã block hết rồi. Tôi thì tôi luôn biết sử dụng một cái quyền rất là cụ thể mà cuộc đời ban cho tất cả mọi người, đó là quyền nghỉ chơi. Bạn có quyền chơi và không chơi với những người đó. Khi mà góp ý chân thành thì mình nghe chứ, đúng không các bạn? Nhưng mà có phần mà nhục mạ và dùng những cái từ rất là nặng như là lừa thì làm sao mình trả lời được. Và nhiều khi tôi cũng tò mò, với cái tư duy đó cũng rất là dễ để mà ru ngủ người ta. Và đó là một trong những điều sợ nhất của tôi khi mà giảng trên web 5 ngày. Mình giảng mà người ta ngủ là chết. Nên tôi nỗ lực hết sức. Chắc là tôi nghĩ cũng sẽ có người ngủ nhưng mà chắc không nhiều ha. Thì đó cũng là cái ví dụ thứ hai về cái gọi là tư duy ve chai nha. Đừng bao giờ tư duy ve chai nha. Ở đây tôi kể lại cho các bạn nghe thôi, chứ tôi cũng chả biết mấy ông đó. Bây giờ lâu quá rồi tôi cũng chả nhớ mấy ông đó là ai đâu. Nên các bạn đừng có nghĩ là đây là một cái dịp để mà tôi hạ thấp ai nha. Và tôi cũng chả có nêu rõ tên cụ thể hay gì cả. Các bạn cũng không có nhớ được đâu. Chỉ trừ khi mấy ông nghe mấy ông mới nhớ thôi ha. Đấy, rồi nha. Nhắc lại định nghĩa một lần nữa để các bạn được ôm lại tư duy ve chai là gì. Nhớ lại hình ảnh mua cái tủ lạnh đi ha. Cái tủ lạnh còn ngon thấy bà luôn. mà vô chỉ nhìn mỗi một cái yếu tố là sắc dụng để mua. Thì bây giờ nè, bạn nhìn vào một cái thành công nào đó đúng không? Đừng bao giờ chỉ đánh giá nó duy nhất một yếu tố, rồi sau đó hạ thấp giá trị của nó. No. Nếu được, nhìn cho nhiều vô nha, nâng cấp bản thân mình lên, nhìn cho nhiều mặt vô. Các bạn sẽ thấy nó không đơn giản đâu. Không có thành công nào ở cuộc đời mà đơn giản hết nha. Ví dụ bây giờ tôi hỏi các bạn là một cái tấm ảnh tự sướng đi. Tấm ảnh tự sướng của bạn giá nhiều. Nếu bạn chưa lại hết, tấm ảnh tự sướng của bạn giá không đồng, không ai thèm coi cả. Thậm chí bạn up lên free, up lên miễn phí và cầu mọi người vô like, cầu cho mọi người vô comment. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các bạn, cũng là một cái tấm ảnh tự sướng của ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Giá nhiều, nhiều à nha. Thì tư duy ve chai sẽ nhìn vào chỉ một vấn đề mà đánh giá, ủa cũng chỉ là tấm hình thôi mà làm gì ghê. Không, bậy cưng à. Bậy nha, tấm hình của ông Park Hang-seo, nó còn lồng vào đó là sự nổi tiếng của ông ta, sức ảnh hưởng của ông ta và những chiến công mà ông làm được. Và nó khiến cho rất rất nhiều người muốn coi cái tấm ảnh đó thay vì một cái tấm ảnh của một kẻ vô danh. Đâu có giống nhau đâu các bạn, mặc dù đúng là nó chỉ là một cái file hình thôi, nhưng nó nhiều giá trị khác nha. Đừng có chơi cái tư duy đồng nát, cái tư duy ve chai nha. Hoặc là một cái ví dụ khác, bây giờ cái tấm tranh vẽ của Picasso đi, bạn định giá theo tư duy ve chai, bạn định giá nhiêu? Rồi tờ giấy cứ cho 5.000 đi ha, mực này nọ thứ cho 15.000 nữa, rồi ok chắc giá 20.000 ha. Bậy chết luôn á. Bức tranh của Picasso bán cả triệu đô, vì có rất nhiều thứ khó thấy trong bức tranh đó, là sự sáng tạo vô biên của ổng, là cái tư duy thiên tài của ổng, là những giá trị ẩn sâu mà chỉ có cái người thực sự am hiểu về hội họa mới nhìn ra, nên nó mới có giá như thế đó các bạn ha. Tư duy ve chai nó hại mình dữ lắm. Khi mà mình nhìn một cái thành công nào đó, ví dụ như là nhìn một cái buổi đấu giá của ông Picasso đi, một cái người ít am hiểu sẽ bảo trời ơi, có cái đó không mà làm gì mà buộc khùng hay sao bỏ nhiều tiền ra thế. Bức tranh đó sẽ không bao giờ giảm giá đâu, nhưng trình độ của các bạn sẽ bị giảm đi rất nhiều nếu bạn có cái tư duy đó, vì bạn sẽ không học được một cái gì cả. Bạn có quyền không thích bức tranh đó, nhưng bạn cần phải học cho nó đủ để có thể nhìn nhận được giá trị của nó. Vì trong tình huống này bạn sai rồi, bạn không nhìn được giá trị của bức tranh đó, rõ ràng là bạn có cái khiếm khuyết và có một cái sự hạn chế nhất định về trình độ nhận thức thẩm mỹ, kiến thức về môn mỹ học của bạn nó chưa đủ nhiều, chưa đủ sâu rộng để đánh giá. Thì bạn phải nâng cấp bạn lên, chứ không phải dùng tư duy ve chai để kéo giá trị của bức tranh đó xuống. Không được, nhưng nó bị ngược ngược nha. Thành ra sau cái bài này á, tôi chỉ mong các bạn duy nhất một điều thôi. Bạn nhìn vào một cái thành công nào đó, bạn đừng bao giờ coi thường, đừng có bao giờ khi dễ, đừng có bao giờ bỉa môi rồi bắt đầu thằng đó vậy mà thành công được hay thiệt. No, đó là bạn bị tư duy ve chai rồi đó nha. Đừng có nhìn một cái cô hoa hậu nào đó duy nhất một cái điều sắc đẹp, trời nhỏ đó xấu hơn cả con chuột xóm mình nữa, vậy mà nó được hoa hậu. No, tư duy ve chai đó nha. Ráng bình tâm lại nhìn đi, cái con nhỏ đó nó có rất nhiều những cái bộ kỹ năng khác mà con chuột ở cái xóm của bạn á không thể nào mà bị kịp được nha. Rồi ok, chúng ta kết thúc một cái số chắc cũng khá là dài ở đây ha. Bây giờ thôi, tạm chia tay. Tuần sau tụi mình lại gặp nhau tiếp ha. Bye bye. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri Kỷ Cảm Xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.